là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin sẽ là phản ánh công tác khắc phục mưa lũ tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Tiếp đó là ghi nhận về những hoạt động thiết thực của hội nạn nhân chất độc da cam trong việc quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho các hội viên. Cuối chương trình chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn tuần này, mời bà con cùng tìm hiểu về hiệu quả chính sách tam nông trên địa bàn huyện Lục Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn đạt 7.960 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, vốn ngoài nhà nước ước đạt trên 5.500 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 255 tỷ đồng. Đến nay, các nguồn vốn được giao mới đạt trên 1.100 tỷ đồng. Cụ thể là kế hoạch vốn năm 2016 chuyển sang thực hiện năm 2017 đã giải ngân đạt trên 77 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt hơn 565 tỷ đồng. Nguồn vốn trung ương giải ngân đạt trên 367 tỷ đồng. Và vốn ODA giải ngân đạt trên 218 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn đầu tư nước ngoài thực hiện cho các dự án chủ yếu và các hoạt động đền bù, san tạo mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị.
Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên đạt gần 371 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cuối năm 2016. Trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ, nên đơn vị chiếm 98,5% tổng dư nợ. Bên cạnh đó, ngân hàng còn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, nên tỷ lệ nợ xấu của đơn vị thấp hơn so với mức cho phép. Từ nay đến hết năm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện các giải pháp về huy động vốn, cho vay các đối tượng khách hàng, phấn đấu đến hết năm 2017 đạt tổng dư nợ 733 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Nghị An, xã Hình Lương, huyện Văn Chấn, xã Yên Phú của huyện Văn Yên, nâng tổng số xã hoàn thành nông thôn mới toàn tỉnh lên 21 xã, chiếm 13,4%. Hiện tại toàn tỉnh còn 4 xã là Nghị An, Nghĩa Lợi, huyện Văn Chấn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đã thẩm định xong, đang trình phê duyệt công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã hoàn thành hồ sơ để thẩm định. Toàn tỉnh còn có 8 xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, 76 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Nhằm phấn đấu có ít nhất 15 xã về đích nông thôn mới trong năm 2017, hiện tỉnh Yên Bái đang tích cực chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục tổ chức lồng ghép các nguồn vốn của chương trình 135, chương trình 30A, di dân tái định cư ra khỏi vùng thiên tai, chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Từ nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thẩm định, trình Ủy ban dân tỉnh quyết định công nhận các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới theo kế hoạch.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân mở lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, an ninh trong vùng dân tộc và an ninh về các vấn đề xã hội khác. Qua 5 ngày, 117 học viên được học tập và nghiên cứu 3 chuyên đề gồm đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực dân tộc, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực nông thôn. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho học viên về tình hình hoạt động tôn giáo tại địa phương, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Từ đầu năm 2017 đến nay, Hội Nông dân huyện Yên Bình đã phối hợp với Trạm khuyến nông huyện tổ chức 328 lớp tập huấn chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho trên 10.000 lượt hội viên tham gia về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật thâm canh cây bưởi, trồng nấm. Phối hợp với công ty Apatit Lào Cai triển khai dịch vụ cung ứng phân bón trà chậm vụ đông xuân được trên 700 tấn, giải ngân 75 triệu đồng cho 25 hộ tham gia dự án nuôi ong ở xã Phú Thịnh. Phối hợp với ngân hàng chính sách ủy thác cho trên 4.000 hộ nông dân vay vốn với dư nợ trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn vận động hội viên đóng góp trên 255.000 ngày công, làm mới 647 km đường giao thông nông thôn, đóng góp gần 6,3 triệu đồng tiền mặt, tham gia sửa chữa, nâng cấp trên 76 km đường giao thông liên thôn. Từ nay đến hết năm 2017, Hội Nông dân huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho hội viên nông dân, tuyên truyền cho hội viên thành lập mới các tổ nhóm liên kết, hợp tác trồng rừng tại năm xã Văn Lãng, Cẩm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái và Tân Nguyên.
10 tháng qua, toàn tỉnh đã xảy ra 145 vụ tai nạn giao thông làm 38 người chết và 167 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 32 vụ, giảm 4 người chết, giảm 41 người bị thương. Dự báo những tháng cuối năm, nhất là trong đợt nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra an toàn giao thông. Để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất số người chết, người bị thương và số vụ tai nạn giao thông xảy ra. Vì vậy, Ban An toàn giao thông các huyện, thị, thành phố, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông, sẽ tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông xuống con số thấp nhất.
Quý vị và các bạn vừa đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề cho các nhà máy thủy điện đang xây dựng cũng như đang trong quá trình sản xuất kinh doanh. Sau lũ, các nhà máy đã bắt tay vào khắc phục hậu quả mưa lũ để tiếp tục sản xuất kinh doanh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau trận mưa lũ vừa qua, nhà máy thủy điện Nậm Đông 3 có công suất 15,4 MW thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Điện Miền Bắc 3 đã bị hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp, hai tổ máy bị hư hỏng nặng. Lòng hồ chứa của nhà máy có dung tích 19.000 mét khối cũng đã bị vùi lấp 80% diện tích. Ngay sau lũ, nhà máy đã huy động phương tiện tiến hành khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, theo tính toán sơ bộ thì kinh phí khắc phục sẽ tiêu tốn khoảng gần 45 tỷ đồng và sẽ mất từ 4 đến 5 tháng mới hoàn thành. Trong khoảng thời gian khắc phục, nhà máy không hoạt động nên mất nguồn thu từ bán điện khoảng 30 tỷ đồng, một con số thiệt hại khá lớn do bão lũ gây ra.
Anh Đỗ Văn Phương, phó giám đốc nhà máy thủy điện Nậm Đông 3 cho biết.
Chúng tôi hiện tại đang gấp rút là để tiến hành cái chỗ mà vệ sinh để xem là vệ sinh toàn bộ nhà máy để xác định các hư hỏng thiệt hại của chúng tôi. Qua đó thì mới mời các bên tư vấn vào để họ sẽ đánh giá xem là các cái hư hỏng đó thì sẽ phải sửa chữa như nào. Đồng thời đó thì trong cái thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã khắc phục tạm thời cái đường đi lại và đường điện, mạng thông tin liên lạc. Đấy. Thì tiếp đến thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đề nghị là tỉnh có các cái chính sách hỗ trợ tôi về thuế và các cái liên quan đến thiên tai lũ lụt như này. Thứ hai nữa là hiện tại thì do là cái thiết bị của chúng tôi là nó đang chủ yếu cái việc tương đối nặng mà bây giờ vận chuyển qua các cái hệ thống đường từ tỉnh, từ Nghĩa Lộ vào đây ấy, thì là có một số đoạn là đường của thị xã quản lý, là với thiết bị như của chúng tôi thì là nó không thuận lợi và thường thường là cũng gây khó, cũng bị khó khăn một chút, nên là đề nghị tỉnh là tạo điều kiện cho chúng tôi vận chuyển các trang thiết bị nhà máy ra vào để sửa chữa.
Hiện tại trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu có 3 nhà máy thủy điện đang trong giai đoạn sản xuất và 2 thủy điện đang triển khai xây dựng. Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các nhà máy thủy điện. Có 3 nhà máy đang trong giai đoạn sản xuất kinh doanh là nhà máy thủy điện Nậm Đông 3, Nậm Đông 4 và nhà máy thủy điện Hát Liều phải dừng phát điện để khắc phục. 2 thủy điện đang trong quá trình thi công cũng bị thiệt hại nặng nề. Nhà máy thủy điện Trạm Tấu do Công ty Cổ phần Thủy điện Trạm Tấu làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 30 MW, nhà thầu là Công ty Cổ phần Sông Đà mùng 10 tháng 9 thi công. Sau một năm xây dựng, tiến độ thi công đạt 85%. Tuy nhiên sau trận lũ, nhiều thiết bị máy móc đã bị đất đá vùi lấp, tuyến tỉnh lộ 174 bị hư hỏng, đã gây khó khăn cho công tác khắc phục.
Anh Trần Việt Hòa, Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà mùng 10 tháng 9 nói.
Một số thiết bị máy móc lớn đã bị vùi lấp và trôi xuống. Bây giờ đơn vị đang khắc phục, dần dần đưa từng cái máy móc lên để khắc phục tạm thời, để chuẩn bị đi vào thi công ổn định lại cho công trường. Và cũng đang cố gắng phần đoạn đường để đi vào tới công trường, từ tỉnh lộ đi vào công trường khắc phục trong 5 đến 10 ngày nữa để thi công lại được bình thường.
Theo tính toán sơ bộ của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Trạm Tấu thì thiệt hại các hạng mục và thiết bị máy móc ước khoảng 60 tỷ đồng. Để nhanh chóng khắc phục, đảm bảo tiến độ, các nhà máy thủy điện đang trong giai đoạn hoàn thiện, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã tập trung nhân lực để thi công ngay sau lũ với quyết tâm vượt tiến độ 7 tháng, phấn đấu trong tháng 3 năm 2018 sẽ phát điện.
Anh Nguyễn Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Trạm Tấu cho biết.
Với cái quyết tâm để đảm bảo cái tiến độ phát điện mà đã cam kết với Ủy ban dân tỉnh cũng như là huyện, thì chúng tôi ngay lập tức chúng tôi đã điều động tất cả các cái thiết bị mà thay thế cho các cái thiết bị hư hỏng tập kết ngay tại trên công trường. Đồng thời với cái việc tập kết thiết bị thì chúng tôi cũng cùng với nhà thầu tiếp tục
tăng cường các cái thiết bị, và chủ yếu chúng tôi bị thiệt hại là thiệt hại về thiết bị. Vì thế nên là cái mục tiêu chính của chúng tôi là phải tập kết đủ cái thiết bị. Thì như các anh cũng đã thấy thì hiện nay thì tất cả các cái thiết bị và máy móc con người đã trở lại hoạt động bình thường. Và các cái hạng mục thì sau một tuần thì đến nay chúng tôi đã hoạt động được là mức độ là 70% so với trước khi xảy ra bão lũ.
Trạm Tấu là huyện vùng cao khó khăn, việc đầu tư xây dựng các công trình thủy điện không những giải quyết việc làm cho người dân địa phương, và sau khi đi vào hoạt động, các nhà máy thủy điện còn mang lại nguồn thu ngân sách. Theo báo cáo của huyện Trạm Tấu, những thiệt hại do bão lũ gây ra cho các nhà máy thủy điện khoảng 170 tỷ đồng. Để khắc phục, các nhà máy cũng đang nỗ lực huy động nguồn nhân lực, máy móc, triển khai công tác khắc phục với quyết tâm để nhanh chóng quay lại hoạt động sản xuất cũng như duy trì tiến độ thi công. Ông Trần Văn Long, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Trạm Tấu nói.
Chia sẻ những khó khăn đối với các doanh nghiệp thì các lãnh đạo của huyện đã có ý kiến chia sẻ động viên các doanh nghiệp trong việc nỗ lực tự khắc phục khó khăn để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất của năm 2017. Đồng thời cũng chỉ đạo các doanh nghiệp báo cáo đánh giá thực trạng tình hình thiệt hại để trên cơ sở đó có ý kiến đề xuất với Ủy ban tỉnh về các chính sách hỗ trợ nếu có theo quy định của pháp luật. Thì hiện nay về các doanh nghiệp thì cũng đã tập trung nỗ lực khắc phục để sớm ổn định lại cái sản xuất của mình. Ở trong đó đẩy nhanh tiến độ là các dự án của thủy điện Trạm Tấu, thủy điện Hát Lưu thì đã đẩy nhanh việc khắc phục lại cái thiệt hại. Còn thủy điện Đam Đông là cơ sở bị thiệt hại nặng nhất thì hiện nay cũng chưa có cơ sở đấy có số liệu đánh giá chính xác mức độ thiệt hại. Vì vậy chúng tôi đang chờ ý kiến của Sở Công Thương cũng các sở ngành của tỉnh cùng với công ty cổ phần thủy điện miền Bắc 3 trong việc đánh giá tình hình thiệt hại và phương án khắc phục của thủy điện này. Với phương châm là đồng hành cùng doanh nghiệp thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương có các vùng thủy điện đi qua trong việc phối hợp để đảm bảo cho các thủy điện thanh thải dòng chảy cũng như xử lý các lòng hồ để đảm bảo cái sản xuất của thủy điện.
Những thiệt hại do bão lũ gây ra khá nặng nề đối với huyện vùng cao Trạm Tấu nói chung và các nhà máy thủy điện nói riêng. Ngoài sự nỗ lực của các nhà máy thì việc áp dụng các chính sách hỗ trợ theo quy định của nhà nước sẽ sớm giúp cho các nhà máy thủy điện ổn định sản xuất để đảm bảo nguồn thu ngân sách cho địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, giúp các hội viên vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, có cơ hội để tiếp cận những tiến bộ khoa kỹ thuật áp dụng trong lao động sản xuất, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Sau một tháng tham gia khóa đào tạo nghề, 20 lao động của xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên là con em nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật, thương binh và con em thương binh trên địa bàn đã được tham gia tập huấn kỹ năng quản lý và phát triển trang trại, kinh tế hộ gia đình, hạch toán kinh doanh trang trại, cách lập sổ sách, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài thời gian học lý thuyết, các học viên còn được thực hành trên đồng ruộng, tập huấn kỹ năng trồng, chăm sóc một số loại cây công nghiệp, nông nghiệp, cây ăn quả. Đặc biệt trong quá trình học tập, các học viên trong lớp đã xây dựng được một mô hình trồng cam V2 với diện tích hơn 1 sào tại gia đình học viên trong lớp. Bà Nguyễn Thị Thanh, thôn 6, xã Bình Tiến, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Vừa qua thì được trung tâm mở cho cái lớp học về cái kỹ năng trồng trọt ở nông thôn này thì mình cảm thấy là đi học là được nhiều cái kiến thức về cách chăm sóc rồi thì là ghép cây ghép cành và để ủ phân vi sinh để mà mình làm trồng cây cho nó đỡ phải tốn đến thuốc sâu.
Những khóa đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ở xã Minh Tiến thời gian qua đã luôn được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái quan tâm phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng để triển khai tổ chức cho các hội viên và chi hội cơ sở. Việc tổ chức các lớp tập huấn đã tạo điều kiện cho nạn nhân và con em nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật có thêm cơ hội về việc làm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất nhằm tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi, cải thiện đời sống gia đình. Gia đình ông Nguyễn Văn Tài, nạn nhân chất độc da cam ở thôn 3 xã Minh Tiến có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hai vợ chồng già yếu, đã mấy năm nay ông Tài còn bị tai biến, không còn khả năng để nhận biết. Ngôi nhà lá đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh của hội viên, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái quyết định trích 40 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, hỗ trợ gia đình ông Tài cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng chính quyền địa phương xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà đang dần được hoàn thiện. Đó cũng là niềm mơ ước bao lâu nay của gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin Nguyễn Văn Tài. Bà Nguyễn Thị Học, thôn 3 xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên, vợ ông Tài xúc động cho biết.
Cái nguyện vọng, ước mơ của ông nhà tôi là muốn xây một ngôi nhà để làm một cái kỷ niệm sau này cho con cháu mãi mãi về sau. Thế và cái ước nguyện đấy thì đến giờ này được sự quan tâm của Đảng, của nhà nước, của các cấp, các ngành. Gia đình tôi đã được nhận số tiền để mà nhà nước hỗ trợ, rồi các cái ban ngành trong tỉnh, trong huyện, trong địa phương đã hỗ trợ cho gia đình để gia đình xây được một ngôi nhà.
Hiện nay toàn tỉnh có 1.337 người bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đang được hưởng trợ cấp. Trong đó có 726 người trực tiếp tham gia kháng chiến, 611 người là thế hệ thứ hai bị nhiễm chất độc hóa học. Trong thời gian qua, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, động viên nạn nhân chất độc da cam, xây dựng và phát triển hội vững mạnh từ tỉnh tới cơ sở, tuyên truyền tổ chức các hoạt động vận động các tổ chức cá nhân giúp đỡ các nạn nhân da cam, xây dựng các dự án để vận động thu hút sự giúp đỡ của các nhà tài trợ trong và ngoài nước như dạy chữ, dạy nghề cho trẻ em dị tật, phẫu thuật phục hồi chức năng, khám chữa bệnh miễn phí. Đặc biệt, để các gia đình nạn nhân chất độc da cam không còn đói nghèo, hội luôn quan tâm để mở các lớp đào tạo nghề, hỗ trợ nạn nhân xóa nhà rột nát. Riêng năm 2017 sẽ trao 2 nhà tình nghĩa cho nạn nhân da cam. Từ đầu năm đến nay cũng đã phối hợp cùng Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa các cấp trao tặng 5 nhà tình nghĩa cho gia đình nạn nhân và thương binh liệt sĩ. Những hoạt động này bước đầu đã đem lại kết quả cao. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Yên Bái nói.
Thì tiếp tới là Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh ấy, cũng tiếp tục cũng mong muốn vận động với các cái tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cố gắng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh để họ vượt qua những nỗi đau, những nỗi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng xã hội hiện nay.
Những hoạt động tích cực của Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Yên Bái cùng với sự đồng lòng chung tay của toàn xã hội đã giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam dịu bớt phần nào nỗi đau, giúp họ vượt qua khó khăn, xóa đi những mặc cảm, vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Trong thời gian tới, hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động để có thêm sự ủng hộ giúp đỡ quý báu về tinh thần vật chất của các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với những nghĩa cử cao đẹp ủng hộ giúp đỡ nạn nhân da cam ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Lục Yên đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh Yên Bái, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Gia đình chị Bùi Thị Thanh ở thôn 3 xã Minh Xuân, huyện Lục Yên vừa mới xây xong ngôi nhà 2 tầng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt trị giá gần 1 tỷ đồng. Trước đây gia đình chị cũng khó khăn do không có vốn làm ăn, nhưng từ khi được vay vốn theo Nghị định 55 của Chính phủ, chị Thanh tập trung cấy lúa, trồng thanh long và làm nhiều dịch vụ nông nghiệp khác. Nhờ biết tính toán trong làm ăn lại chịu thương chịu khó nên kinh tế gia đình chị ngày càng khấm khá. Chị Thanh nói.
Thì lúc vay vốn ngân hàng thì nhà em thì làm vườn với lại chăn nuôi chuồng trại. Thì từ ngày vay vốn đến giờ thì vợ chồng em làm ăn cũng được, đỡ hơn ngày trước nhiều. Thì bọn chúng em làm ăn cũng lên khấm khá lên nhiều, được làm nhà làm cửa cũng ổn ổn ra nhờ vốn vay của ngân hàng đến bây giờ. Thì còn ngày trước thì bọn em chẳng có gì đâu. Nhờ vốn ngân hàng cho nên bây giờ mới được như thế này. Chúng em cũng cảm ơn những ngân hàng, bên ngân hàng ấy đã giúp đỡ vợ chồng chúng em lúc khó khăn.
Không chỉ riêng chị Thanh mà ở Minh Xuân có rất nhiều gia đình đã được vay vốn ưu đãi từ chính sách tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên để phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, làm dịch vụ nông nghiệp. Nhờ đó mà đời sống vật chất của nông dân ngày càng được nâng cao. Chị Hoàng Thị Mạnh ở thôn 7 xã Minh Xuân cũng được tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên để trồng 1.000 gốc cam và chăn nuôi lợn thương phẩm. Chị Mạnh cho biết.
Trong quá trình tôi làm tổ trưởng tổ tín chấp thì có cho chị em vay vốn là hơn 1 tỷ 1. Thế thì trong quá trình là chị em về là một số là phát triển trang trại như là chăn nuôi này, chăn nuôi gà, trang trại lợn. Thế thì gia đình nhà tôi thì cũng có vay cái số tiền là 40 triệu thì về gia đình tôi là phát triển trang trại chăn nuôi lợn với lại làm vườn. Cuộc sống của chị em thì từ khi được ngân hàng cho vay vốn về để phát triển kinh tế thì nói chung so với ngày xưa là bây giờ hộ gia đình nào được vay cái số tiền đấy về để phát triển kinh tế thì đều khá hơn.
Nói về những thay đổi của xã trong những năm gần đây, ông Nông Mạnh Tường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết.
Thì Minh Xuân cho đến cái thời điểm tháng 9 năm 2017 thì tổng dư nợ trên toàn xã là 36,2 tỷ đồng. Gồm có 690 hộ được tiếp cận cái nguồn vốn vay. Hộ vay nhiều nhất là trên 300 triệu và những cái hộ vay ít nhất là khoảng độ tầm 20 triệu. Thế và từ cái nguồn vay vốn thì nhân dân trên địa bàn cũng đã đầu tư vào phát triển sản xuất chăn nuôi cho hiệu quả. Và hiện nay là những cái mô hình mà thu nhập có thu nhập từ 50 triệu đồng trên một năm từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn á, thì trên địa bàn xã có khoảng độ trên 20 hộ.
Nhiều năm nay, chị Lương Thị Thủy ở thôn Cốc Há, thị trấn Yên Thế đã được vay vốn theo chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh huyện Lục Yên để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, cuộc sống kinh tế của gia đình chị đã thay đổi nhiều so với trước, chị Thủy chia sẻ.
Em vay vốn chứ mua sắm được các cái tiện ấy trong gia đình rồi thì xây nhà các công trình phụ thì em cũng một số lần các cháu đi học nữa. Và
trong những năm qua thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định 55 của chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Lục Yên đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ nông dân vay vốn để phát triển kinh tế. Đến nay tổng dư nợ cho vay theo nghị định 55 của chi nhánh ngân hàng đạt gần 720 tỷ đồng, chiếm 98,5% trên tổng dư nợ. Gần 6.500 khách hàng còn dư nợ tại ngân hàng. Ông Dư Công Vượng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên nhận xét.
Agribank chi nhánh huyện Lục Yên trong quá trình hoạt động đã thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể như hội nông dân, hội phụ nữ để cho vay đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và đặc biệt là triển khai tốt cái nghị định 55/2015 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn và đầu tư cho vay xây dựng nông thôn mới. Thì đến nay 98,5% dư nợ của chi nhánh là đầu tư cho nông nghiệp nông thôn. Thì thời gian vừa qua nhiều khách hàng của chi nhánh cũng gặp một số khó khăn do cái thời tiết bất thường và do mưa lũ cục bộ và giá cả biến động bất lợi. Thì chi nhánh cũng đã có những cái biện pháp hỗ trợ đối với khách hàng như gia hạn nợ, giãn hạn nợ, cho vay mới để phục hồi sản xuất. Từ đó thì đã tháo gỡ được nhiều khó khăn cho khách hàng và đảm bảo được sản xuất và khách hàng có đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng.
Cùng với chính sách chung phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, huyện Lục Yên còn sử dụng nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn lồng ghép khác trên địa bàn. Xây dựng nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Điển hình là các mô hình sản xuất, hỗ trợ nuôi trâu cái, lợn nái sinh sản luân chuyển giữa các hộ. Đặc biệt, huyện đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng sản xuất lúa ở các xã Tân Lĩnh, Liễu Đô, Minh Xuân, vùng sản xuất ngô ở các xã Phúc Lợi, Động Quan cho năng suất chất lượng cao với tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 57.000 tấn trên một năm. Có thể khẳng định chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đã giúp nhiều nông dân ở Lục Yên có thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Điều quan trọng hơn cả đó là chính sách Tam Nông đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thực trạng sản xuất rau của chúng ta còn đang mang tính chất tự phát và manh mún. Người sản xuất rau còn lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và bón phân chưa hợp lý, chưa cân đối. Sử dụng phân chưa hoai mục bón cho rau vẫn còn tồn tại, đã gây ô nhiễm nguồn đất và nước. Vì vậy, để người dân hiểu được thế nào là rau an toàn và bón phân cho rau ra sao, chúng tôi xin đưa ra một số khuyến cáo như sau. Rau an toàn phải đảm bảo phẩm cấp, chất lượng không bị hư hại, dập nát, héo úa, không chứa đựng các yếu tố độc hại cho con người. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hàm lượng nitrat, kim loại nặng ở dưới mức cho phép, không bị sâu bệnh, không có vi sinh vật gây hại cho người và gia súc. Không dùng phân hữu cơ tươi bón hoặc tưới cho rau. Phân cần được ủ thật hoai mục để xử lý diệt vi khuẩn. Không dùng nước thải sinh hoạt chưa xử lý để tưới cho rau. không dùng phân chế biến từ rác thải thành phố vì trong loại rác thải này có chứa nhiều kim loại nặng và các loại vi khuẩn gây bệnh. Phân hữu cơ nên trộn với phân lân để bón lót cho ruộng rau, bón theo luống. Một năm bón trong một hectare khoảng 20 tấn phân hữu cơ, 500 kg superlân, 250-300 kg phân kali áp dụng trong một sào, 720 kg phân hữu cơ, 18 kg superlân, 9-10 kg kali. Bón một lần hoặc chia làm hai lần bón trong năm vào lúc thuận tiện nhất. Làm như vậy đất sẽ tơi xốp và cung cấp được nhiều chất dinh dưỡng cho cây. Bón phân định kỳ theo đặc điểm của từng loại rau, riêng phân đạm càng pha loãng càng tốt, tưới vào gốc tránh tưới trên lá. Trước lúc thu hoạch rau từ 15-20 ngày nên ngừng tưới phân đạm. Bà con có thể sử dụng những loại phân bón lá để phun cho rau. Đó là một trong những loại phân hữu cơ sinh học dùng cho các loại cây trồng không độc hại cho môi trường và người sử dụng. Nó cung cấp kịp thời các chất dinh dưỡng cho cây và tăng khả năng chống chịu sâu bệnh hại cũng như điều kiện thời tiết bất thuận, đồng thời làm tăng năng suất và đem lại lợi nhuận cao. Phun phân bón lá vào lúc sáng sớm hoặc lúc chiều tối khi lỗ khí khổng của lá mở là biện pháp cung cấp trực tiếp thức ăn cho cây trồng. Chu kỳ cho mỗi lần phun được xác định khoảng 10 ngày, nếu thấy rằng cần phải cung cấp ngay chất dinh dưỡng cho cây do nhiệt độ xuống quá thấp hoặc cây bị thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng. Để có được sản phẩm rau an toàn, có chất lượng cao, bà con cần thu hoạch rau sau khi phun phân bón lá từ 7-10 ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe, có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một tuần mới với nhiều niềm vui mới.